Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin bạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc.
The mountains hide my hindsight, and all I see is you. The future out before me. It's coming into view. The heartache that brought me here, hurt that held the fear and tied me to a stone. Now I'm rescued from my chains. I'm free to walk away, and now I'm coming home.
Rồi xin mến chào, xin kính chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý bà con cô bác đã quay trở lại với chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng rất đều và đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web trikikamsuc.com và một ngày sau tại kênh YouTube của Web 5 Ngày sẽ là phiên bản video của chương trình các bạn ha. Mến chào những tri kỷ của tôi. Thật là vui khi mà được gặp lại các bạn trong một tuần mới. Cái thời điểm mà tôi thu cái tập này á, nó chuẩn bị là đi tới một cái gọi là cái mùa lễ hội trong năm của chúng ta. Tức là các bạn vừa ăn xong cái dịp giỗ tổ Hùng Vương đúng không? Rồi sau đó các bạn sẽ có những ngày nghỉ phải gọi là bất tận, mùa hè bất tận. Với 30 tháng 4, 1 tháng 5, rất nhiều dịp để sum vầy, để vui chơi, để hạnh phúc, để vui vẻ. Thì tôi chúc các bạn sẽ có một thời gian, một dịp lễ hội, một dịp nghỉ ngơi, một dịp ăn mừng, ăn chơi thật là hạnh phúc, thật là thú vị, thật là bung lụa, để chúng ta hốt thật là nhiều niềm vui vào cuộc sống của chúng ta. Và để rồi chúng ta có thể cày tiếp tục quay trở lại con đường mưu sinh, con đường phát triển bản thân, để chúng ta có thể cày một cách mạnh mẽ, một cách tràn đầy năng lượng ha. Nếu mà không có những cái ngày tột cùng của niềm vui thì rất là khó để chúng ta có thể cày một cách vững vàng, một cách ngon lành trong những ngày mà chúng ta sẽ rất là vất vả sau này ha. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay ha. Tôi sẽ bàn về một cái cảm giác mà hầu như ai thành công cũng trải qua. Và ngược lại, hầu như ai thất bại cũng trải qua và rụng nụ, sụm nụ ở cái cảm giác này. Đó là cảm giác gì các bạn biết không? Ba từ, cảm giác không cam tâm. Có thể nhiều người trong các bạn nghe cái ba từ này sẽ thấy rất là bất ngờ. Cái thành công thì nó liên quan gì tới cái việc mà không cam tâm. Ba cái cụm từ không cam tâm nó hay rớt vào những cái hoàn cảnh éo le, hoàn cảnh ức chế, hoàn cảnh bị ăn hiếp. Đúng không? Tự nhiên mình đang nói về thành công lại có không cam tâm. Nhưng mà thiệt ra các bạn, khi mà chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta sẽ để ý có một cái là với những thành công mà chúng ta đạt được, với những cái chặng đường gian khó mà chúng ta đã vượt qua, chúng ta đã chinh phục thành công, thì nó luôn luôn xuất hiện cái cảm giác không cam tâm. Có thể các bạn không để ý đâu, nhưng mà từ cái tập này, sau khi nghe xong, các bạn thử nhớ lại cuộc đời của chính mình. Các bạn sẽ thấy cái sự không cam tâm nó luôn luôn xuất hiện. Và nó gần như là một cái động lực, một cái chất xúc tác để cho các bạn vượt qua hầu hết mọi gian khó, mọi khốn khổ và để đạt được những thành tựu, những thành công trong cuộc sống của mình. Bây giờ nè, tôi nói một cái điều rất đơn giản. Hầu như ai trong chúng ta để gọi là đạt đến thành công, cho dù là thành công gì đi chăng nữa, dù bạn là nông dân, dù bạn là đầu bếp, dù bạn là người kinh doanh, dù bạn là người chơi thể thao, dù bạn là người tập gym, dù bạn là người giải câu đố, dù bạn là người chơi cờ tướng, làm gì cũng được, giải Rubik này nọ được, bạn muốn làm cái gì cũng được. Tôi nói là toàn bộ cuộc sống này luôn nha, cái quy luật này nó hiện hữu. Dù bạn làm cái gì thì chắc chắn là trước khi mà bạn thành công, bạn phải thất bại rất nhiều lần. Mà tôi nói cái từ thất bại, nó không phải là thất bại chung chung. Thất bại ở đây không chỉ là bạn không làm thành công cái việc mà bạn đang hướng tới, mà bạn còn không biết phải làm sao, phải làm như thế nào nữa kìa. Bạn không biết ngày mai làm sao luôn á, bí làm sao luôn á. Ví dụ kinh doanh, bạn mở ra và ế, đúng không? Ế đã là một thất bại rồi. Nhưng mà nó không giống như cái việc mà mình chạy, mình té, mình đứng dậy. Khi bạn chạy, bạn té, bạn đứng dậy có nghĩa là bạn biết mình sai ở cái chỗ là té và biết mình chuẩn bị làm cái gì, đó là đứng dậy. Còn ví dụ trong cái ví dụ thực tế này, bạn chẳng biết làm cái gì ngày mai cả. Bạn không biết phải làm lại như thế nào, bạn không biết phải làm như thế nào là đúng. Làm sao để có khách đầu bạn trống rỗng, đó mới là cái khó. Thất bại theo ý tôi đang muốn nói là như vậy nha. Và trong những cái trường hợp như vậy, hầu hết mọi người sẽ muốn bỏ cuộc. Tôi nói kể cả những người thành công cũng muốn bỏ cuộc vì nản quá rồi. Mình ngã mà mình biết phải làm gì thì mình đứng lên nó dễ. Nhưng mình ngã mà mình không biết phải làm gì tiếp theo, không biết mình sai ở đâu, không biết làm sao cho nó đúng thì mình chỉ muốn ngã luôn. Thế thì phản ứng thông thường của hầu hết mọi người khi gặp thất bại ở cái dạng không biết phải làm gì này á là rất nản và muốn bỏ. Nhưng trong cái lúc mà bỏ đó, bắt đầu nó xuất hiện hai hướng đi khác nhau của hai nhóm người. Giữa nhóm người có thể thành công và nhóm người gần như là cầm chắc thất bại, nó có một cái đặc điểm này, đó là đặc điểm không cam tâm. Trong cái lúc mà bạn bỏ cuộc, bạn mệt, bạn chán nản, bạn nằm, bạn nghỉ á, thì cái nhóm người không cam tâm á, sẽ cảm thấy rằng tôi không chịu được cái cảm giác này. Tôi đã cố gắng tới mức này rồi, mà bây giờ tôi bỏ à? Tôi không cam tâm, tôi không chịu được, tôi phải làm lại. Và thấy là tự nhiên cái đang nằm đó, nằm thiêu thiêu ngủ, tự nhiên nó có một cái ý tưởng gì đó về cái việc thử cách để mà bán lại được, thử cách để có khách, lại ngồi dậy, lại mở máy tính ra, lại ngồi gõ 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 gõ, lại ngồi lên kế hoạch, lại ngồi tìm cách này tìm cách nọ để thử. Ngày mai thử liền luôn. Và khi thử xong lại thất bại, lại chán nữa, lại nằm đó ủ rũ, thôi không hay mình bỏ luôn ta, không hay mình bỏ luôn, mình chán lắm rồi, mình không muốn làm nữa, mình muốn đổi nghề khác. Rồi nằm đó lại thiêu 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 thiếp thiếp. Rồi tự nhiên trong người nó lại có một sự khó chịu không cam tâm. Rồi đầu nó lại lóe lên một cái giải pháp khác, hay là mình thử cách này đi, lại ngồi dậy lại thử. Rồi ngày mai lại ứng dụng. Ngày mai ứng dụng xong lại thất bại. Ta nói thành công là như vậy đó. Lại thất bại rồi lại buồn tiếp. Thậm chí là nghỉ 2-3 ngày không đụng tới, chán lắm rồi, nản lắm rồi. Nhưng mà cái cảm giác không cam tâm nó lại xuất hiện. Nó lại xuất hiện và lại tiếp tục học hỏi, lại tiếp tục tìm ra một cái cách nào đó. Lại thử, lại thất bại. Tôi nói các bạn nên ngưỡng mộ người thành công đi. Câu này không phải lần đầu tiên tôi nói đâu. Nhưng mà với những người thành công tự thân á, bằng thực lực á, các bạn nên ngưỡng mộ họ đi. Bạn không hình dung được họ trải qua những gì đâu. Nó nhiều lắm các bạn. Họ đã trải qua rất nhiều, họ thất bại rất nhiều. Chính cái sự không cam tâm nó giữ họ lại. Cái sự tức tối của cái việc mình đã mất bao nhiêu đây thời gian công sức mà bây giờ mình bỏ à, nó giữ người ta lại. Và khi mà thử đi thử lại, thử cách mới, thử bao nhiêu lần, hên sao nó trúng được cách và nó thành công, lúc đó nó phấn lên luôn. Nên cái cuộc đời của những người thành công đôi khi là cái giai đoạn mà chưa thành công nó chiếm rất là dài. Nhưng mà cái giai đoạn thành công á nhiều khi rất ngắn ngủi thôi. Tự nhiên cái nó phất lên cái thành công. Nhưng mà người ta không hiểu rằng trước đó người ta đã thử sai, tìm cách mới rất là nhiều. Thử nhiều lắm rồi cho tới khi có một cái cách mà nó đúng đắn, nó hiệu quả. Thực ra cái này á, nếu mà nhìn qua cái lĩnh vực thể thao á, các bạn sẽ hình dung thậm chí nó dễ hơn. Ví dụ các bạn đánh tennis đi. Bạn nào mới tập tennis các bạn sẽ thấy rằng nhìn người ta đánh thì dễ. Tới hồi mình đánh, một là nó ra ngoài, hai là nó vô lưới, ba là nó vô cạnh vợt. Ông nào chơi môn này giải thích và công nhận tôi thử coi tôi nói đúng không. Nhìn người ta đánh căng đã lắm. Xem trên video thấy Rafael Nadal, Roger Federer, Alcaraz đánh trời thấy căng đã lắm. Cầm vợt tưởng đâu mình quất cũng dễ, ai dè đâu. Nội mà đánh một cái trái rất cơ bản là trái forehand, tức là đánh cái thuận tay cũng đánh không xong. Tôi hỏi các bạn, trước khi mà tham gia cái trò chơi đó, các bạn nghĩ là mình cũng được lắm, mình cũng đỉnh lắm. Nhưng tới khi tham gia, bạn nhận ra rằng bạn không làm được cái gì cả trong cái trò chơi đó, bạn thấy như sao? Rất nhiều người sẽ ngay lập tức kết luận, tôi không hợp, đúng không? Tôi muốn nghỉ, tôi muốn dẹp, và tất cả cùng đi về nhà. Nhưng khác nhau ở chỗ là sao? Khi mà đi về nhà đó, sẽ có một nhóm nhỏ thôi, xuất hiện cảm giác không cam tâm. Ngày mai tôi muốn thử lại lần nữa, tôi phải lên sân tôi quánh thử nó rằng sao. Giờ này về nè, tôi bắt đầu tôi hình dung trong đầu tôi nha. Tôi bắt đầu cầm cái vợt tôi múa. Tôi bắt đầu lên mạng search hướng dẫn của người này người kia về cách đánh sao cho đúng. Tôi không cam tâm và tôi tin là lần tiếp theo mình sẽ thành công. Nhưng mà làm gì có, cuộc đời mà nó đơn giản thế thì ai cũng thành công được. Lần thứ hai bước ra sân thử nó vẫn y như là lần một. Nó không có cái gì hơn cả. Nó tệ hại y như là lần một. Đánh một là lên trời, mặt vợt không đúng. Hai là vô lưới, ba là trúng cạnh. Thậm chí là bốn là đánh hụt. Tệ hại. Buồn chứ các bạn, cảm thấy thất vọng chứ. Đây là trò chơi thôi mà còn làm không xong, nói chi chuyện đại sự. Thế thì phải làm sao? Lại quay trở về buồn bã, thui thủi buồn bã. Trên cái con đường chạy về cảm thấy cùng cực thất vọng, tồi tệ trong cảm xúc. Rồi nằm ngủ thiêu thiêu 15 phút. Trong cái lúc nằm ngủ thiêu thiêu 15 phút, tự nhiên nảy ra một cái ý nào đó nó chạy xẹt qua trong đầu. Hay là bây giờ mình thử đổi cái hướng cây vợt nhẹ coi. Hay là mình thử mở vợt sớm tí xem, đại khái như vậy. Bất kỳ một cái thử nghiệm nào nó xảy ra trong đầu. Và kèm theo đó là cái cảm giác không cam tâm. Không, tôi muốn thử lại. Và thế là liên hệ ngày mai ra sân làm lại lần nữa. Và lại thất bại. Tôi nói các bạn á, để chơi được, để thành công được, thất bại 10 lần là bình thường. Ở đây là nói là những người mà ví dụ họ có năng khiếu nha. Còn có những người hoàn toàn không có năng khiếu thì nó còn lâu hơn nữa. Thì cứ thất vọng vậy đó. Và trong lúc đang nằm chán, tự nhiên nó nghĩ ra một cái cách nào đó cải thiện. Rồi lại ngồi dậy sửa, làm tới. Thế thì một ngày nào đó chơi được, một ngày nào đó thành công, một ngày nào đó bước từ cái giai đoạn chơi dở, chơi kém, không biết chơi, qua cái giai đoạn chơi được trung bình, control được những cái cử chỉ hành động của mình, rồi từ từ dịch chuyển lên chơi khá, chơi giỏi, đại khái vậy. Nó có quá trình hết các bạn. Và các bạn nhớ lại mà xem, nhắc lại lần nữa, mọi điều hay ho mà các bạn trải qua, các bạn rất cố gắng, có phải là có cái sự thử đi thử lại nhiều lần và nó không cam tâm không? Bây giờ phải nói mấy ông làm lập trình, mấy ông này rất hiểu. Tại vì sao? Phần mềm các bạn code ra, trước khi mà nó chạy được thì xin lỗi, nó hư tới hư lui, phải gọi là đếm không hết, hằng hà sa số. Mà chưa tính là đại đa số các bạn là làm full time, có nghĩa là các bạn ngồi lì trước máy tính từ sáng cho tới khuya, một siêng năng, cái mức độ cam kết với công việc của các bạn nó rất là nhiều. Tới mức đó rồi á, chăm chỉ như vậy rồi á, hết mình như vậy rồi đó, sống máy như vậy rồi đó, mà làm ra cái thành phẩm nó còn hư lên hư xuống. Mà chưa tính ở đây nhiều khi là một cái team nhiều bạn cùng làm cái phần mềm đó, công sức của tập thể, trong cái tập thể đó ai cũng giỏi cả, ai cũng có năng lực, ai cũng có khả năng hết, vậy mà làm ra nó vẫn hư tới hư lui, đúng không? Xác nhận thử coi, những bạn làm trong nghề đó. Thế thì cảm giác lúc đó là gì? Là thất vọng các bạn. Vì có những thứ mình làm á, mình chắc cú lắm rồi, mình tự tin lắm rồi, mình test đi test lại rất nhiều rồi, chạy nó vẫn hư. Và ở đây có một cái trường hợp nữa, nó hư á, trong nội bộ mấy anh em của team dev á, thì nó dễ rồi. Đằng này á, mình test thử bên mình thành công, ngon lành, test 5 lần, 10 lần, đưa cho tester, test thử ngon lành. Tới hồi đóng gói gửi cho khách hàng, khách hàng chạy ra lỗi, phải gọi là sôi máu với nồi điên luôn á. Có khi là đang 5 giờ chiều, đang tính về rồi, khách hàng báo, sếp báo là khách hàng chạy cái này bị lỗi, lại phải làm OT, lại phải làm thêm giờ để sửa. Cảm giác này là thất vọng, là không cam tâm, là tức, đúng không? Và trong cái sự tức tối đó, sẽ có bạn nói là thôi, nếu mà không gấp thì thôi để mai, mai đi sửa. Đó, sẽ có những bạn như vậy. Nhưng cũng sẽ có những bạn cảm giác là không cam tâm, tức quá. Tại sao mình đã làm đủ trò đủ cách như vậy mà bây giờ nó vẫn tèo, nó vẫn tịch? Mình tức quá, mình không cam tâm. À, mình vừa nghĩ ra, chắc là cái lỗi này, bắt đầu lại ngồi vô làm các bạn. Đúng không? Những ngày đầu của những bạn mới đi làm chuyên nghiệp là như vậy. Và rồi các bạn sẽ nhận ra một cái điều là vậy, các bạn trải nghiệm đủ lâu á, đủ dài á, các bạn sẽ càng ngày càng trở nên bình thản với những sai lầm, với những khó khăn, với những cái hư mà thành phẩm của các bạn mang lại. Các bạn tự nhiên rất là điềm tĩnh. Và sau này á, các bạn nhìn những thất bại, những khốn khó nó nhẹ nhàng lắm. Các bạn luôn sẵn sàng đối mặt với nó, luôn sẵn sàng vượt qua nó. Đúng không? Cái sự không cam tâm nó vẫn còn, nhưng mà nó sẽ không mạnh bằng những cái ngày đầu tiên các bạn đi làm. Nhưng mà thực ra bây giờ cái sự không cam tâm đó nó cũng vô máu các bạn rồi. Bản chất nó vẫn là sự không cam tâm thôi. Chẳng qua là mình trải nghiệm nhiều quá rồi, mình bắt đầu quen thuộc và cái cảm xúc khó chịu nó không còn nhiều nữa. Nhưng nó vẫn là cái nguyên lý đó ha. Thực ra các bạn công bằng mà nói á, cái bài này á, bên cạnh cái việc là tôi muốn những người muốn thành công nghe, thì cái mong muốn của tôi á, nhiều hơn á, là tôi muốn những bạn mà đang muốn bỏ cuộc nghe. Tại vì cái điều quan trọng nhất á, là tôi muốn các bạn hiểu thành công là cái gì, thành công trải qua cái gì, thành công có cái cảm giác, cảm xúc nào trong đó. Và bỏ giùm cái gọi là người ta thành công vì người ta hên, may mắn hơn mình, người ta thông minh hơn mình đi. Thiệt, bây giờ người ta thành công vì người ta may mắn hơn mình có không có, người ta thông minh hơn mình có không có luôn. Nhưng bao nhiêu phần trăm? Có phải là trong 100 người thì có 90 người may mắn hơn mình không? Hay là thông minh hơn mình không? Không. Trong 100 đứa thì cũng 99 đứa làm sắp mặt, làm hư tới hư lui, tức tối, muốn bỏ, muốn nản, rồi không cam tâm mà phải làm lại. Thì bây giờ chỉ còn một đứa mà nó được trời độ thôi, thì bây giờ mình nhìn vào một cái tệp 100 người, thì mình phải nhìn 99 đứa chứ mắc gì nhìn một đứa làm chi, để mà mình cảm thấy cái đứa đó nó vượt trội quá, và rồi mình cảm thấy nó tiêu cực, cảm thấy đời mình không có được trời độ, đúng không? Thành ra tôi nói, cảm giác mà không cam tâm, nhất là trong thất bại, là cảm giác mà các bạn ít nhất trong đời mình nên trải nghiệm ít nhất một lần. Tức là cứ thất bại là nản, là chán, nhưng trong lúc nằm nghỉ, đầu nó lại lóe lên một cái giải pháp. Thế là ngồi dậy, giải tiếp. Nó y như làm toán vậy đó. Gặp một cái bài toán khó, giải trật. Ok, mệt quá rồi, chán quá rồi, chắc là chuyển qua học văn đi. Học lịch sử đi, chứ học toán chịu không nổi. Nhưng mà tới khi mà đang nằm nghỉ 5-10 phút, tự nhiên lại nghĩ, à hay là mình giải theo cách này ta. Ok, ngồi dậy giải. Lại hư, lại chán. Tức quá trời tức, không cam tâm mà. Ha. Rồi lại nằm đó. Rồi tính thôi ngủ nửa tiếng đồng hồ đi, mệt quá rồi, không muốn làm nữa. Tự nhiên cái đang nằm thiêu thiêu, cái nó có ý tưởng. Lại ngồi dậy giải tiếp, cứ làm tới làm lui mấy chục lần vậy các bạn. Rồi tìm ra được một cái cách giải đúng và phù hợp. Không ai thoát được cái quy luật này đâu. Tôi nói thiệt các bạn, những thành công đáng ngưỡng mộ, những thứ khó khăn mà cả ngàn người không lấy một người làm được, nó mang cái hai từ thành công đó. Những thứ khó như vậy thì nó phải có cái sự khắc nghiệt và thử thách của riêng nó. Chứ mà làm một phát ăn ngay thì không có đâu. Quên đi. Bởi tôi nói, mỗi ngày chúng ta thức dậy các bạn, có 999 lý do để chúng ta lùi, và chỉ có duy nhất một lý do để chúng ta tiến thôi. Hễ mà chúng ta nhìn thấy một cái thất bại của mình thì trong đầu của chúng ta, các bạn khỏi cần tư duy, các bạn khỏi cần suy nghĩ, tự động, automatic, nó có 999 lý do để các bạn dừng lại, để các bạn bỏ cuộc, để các bạn đi lùi, để các bạn bỏ cuộc, để các bạn dừng lại. Thiệt, bởi vậy mình thất bại mà mình buồn, mình nản, mình muốn nghỉ, mình la làng cho thế giới lên biết để mà thương mình thì chuyện đó bình thường. Ai cũng có hết á. 999 lý do để đi lùi là vậy, mà chỉ có một lý do để tiến tới thôi. Đó là cái sự không cam tâm. Mình không chịu được cái cảm giác là mình vẫn còn chưa giải được cái bài toán này. Mình không chịu được cái cảm giác mình vẫn chưa khám phá ra được cái điều này. Không chịu nổi. Tuy rằng nếu hỏi là khi nào mình sẽ giải xong, thực sự mình không biết. Này tự nhiên cái chợt nhớ lại những cái ngày mà mình còn khốn khó các bạn tôi nè. Một trong những câu mà tôi nghe hỏi nhiều nhất là khi nào mày thành công? Khi nào mày thành công, hoặc là khi nào anh thành công, khi nào em thành công. Tôi nói thiệt, bây giờ nghĩ lại, mấy ngày đó cái mặt của tôi nó sệ xuống đáng thương. Tại vì đơn giản là ông nội tôi cũng không biết khi nào thành công nữa. Sao biết được? Trời đất ơi, sao biết được? Vấn đề là khi mà mình đang thất bại, mình đang trong cái bão tố đó, thì mình không biết đâu là đáp án đúng. Thì ông nội mình cũng không biết khi nào mình thành công. Thì nhiều khi lúc đó mình bịa ra, mình nói là chắc 1-2 năm nữa, chắc là vài tháng nữa, mình nói đại thôi chứ mình cũng chẳng biết. Đúng là cái lời nói dốc của kẻ đáng thương mà. Mình không biết được khi nào mình thành công. Mình chỉ biết là mình sẽ thử càng nhiều lần càng tốt cho tới khi nào thành công thì thôi. Thiệt. Và trong cái quá trình mình cứ nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó rồi mình thử. Thứ nhất là mình vẫn thận trọng để mà đừng có sai lầm nặng quá, để mà phải mắc nợ, phải cái này cái nọ mệt. Nhưng mà mình chỉ gọi là bảo hiểm được ở cái mặt thiệt hại kinh tế thôi. Chứ mà về thiệt hại cảm xúc thì mình không bảo hiểm được. Tức là những cái điều cảm xúc tồi tệ buồn bã nó vẫn phải trải qua. Không có thánh thần nào mà loại trừ, miễn trừ được những cái buồn bã của tâm lý đó. Nhưng mà thôi ơn giời các bạn. Có những điều nó mắc cười lắm. Cái thứ thôi thúc mình tiếp tục nhiều khi nó không phải là một lời động viên. Nó cũng không phải là cái cảm hứng từ đâu cả. Đôi khi chỉ nằm xuống cảm thấy khó chịu. Khó chịu, không cam tâm. Thế là lại bật dậy và tiếp tục. Cứ như vậy á. Thì cứ sào quần trong cái đống khổ sở đó nhiều tháng, nhiều năm, tự nhiên ngày thì nào đó mình làm được. Và mình quen với cái tâm lý đó rồi, một lần mình thành công, thì sau đó mình nhìn lại tất cả những khó khăn, mình sẽ thấy rằng điều này là cần thiết, điều này là không thể tránh khỏi, điều này là hiển nhiên. Và khi nó hiển nhiên như vậy thì thôi cứ gặp khó khăn thì thôi mình cứ tập trung sức mình thử nhiều cách thôi. Và trong quá khứ mình đã thử vài chục lần, thậm chí là vài trăm lần thì mình mới làm được mà. Thì bây giờ, ví dụ mình đang thử tới lần thứ 3, mà mình thấy chưa làm được thì thôi mình cũng bình thản thôi. Bây giờ thì mình có thể ngủ ngon được. Khi các bạn đã thành công một lần, các bạn có thể ngủ ngon được. Thôi, nay vậy cũng đuối rồi. Ngủ giấc mai khỏe hơn, mình làm lại. Thì bây giờ cũng là sự không cam tâm đó. Tức là bạn còn muốn làm lại là bạn vẫn còn sự không cam tâm. Nhưng hãy nhớ cái điều này, một khi bạn đã thành công một lần rồi, bạn sẽ cảm thấy rằng sự không cam tâm cũng không nhất thiết phải là cảm xúc tiêu cực. Lần này không cam tâm, nó tích cực hơn, nó thông thả hơn, nó bình thản hơn để mà chúng ta giải quyết. Còn những cái ngày đầu của chúng ta đó, hầu như cái sự không cam tâm nếu có thì nó đều là mang theo cảm xúc khó chịu, tức tối, nhiều khi tức anh nách ngủ không được. Thì đó là hai giai đoạn ha, hai kiểu không cam tâm khác nhau, nhưng cái nào cũng quan trọng cả. Cái ngày mà mình chưa thành công, mình còn đói ăn ngày ba bữa mình không biết làm sao, mà bảo là không cam tâm bình thản giống như lúc mình thành công thì nó vô lý, nó khó lắm. Phải sau này mình mới trải nghiệm được. Còn đương nhiên bạn nào mà lúc mà chưa có gì mà còn bình thản được thì tôi cũng mừng cho các bạn, tuy rằng cái điều đó khá là khó khăn. Rồi ha, đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe với tôi. Tôi rất là biết ơn cái việc mà sống trong đời sống mà có người nghe mình, thậm chí là nhiều người nghe mình. Đó là niềm hạnh phúc rồi các bạn. Nên là đôi khi các bạn cảm ơn tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng cảm ơn các bạn. Đây là sự thật. Cái sự tương tác qua lại về mặt cảm xúc nó rất quan trọng với cuộc đời của một con người. Nên tôi rất cảm ơn và rất là biết ơn. Thôi, tập kỳ này cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha. We know, we don't have to speak.